Chúng ta học về cái giới trộm đó, đại chúng có chỗ nào nó thắc mắc nào không ấy là hỏi lắm. Trước khi qua cái giới thứ ba là cái giới đoạn nhân mạng, có một cái giới kỳ rầu là có đại chúng có thắc mắc chỗ nào không? Tại vì cái giới trộm mà chúng ta về kết tổ Ba La Di á, cũng phải rất là cẩn thận. Tại vì cái giới đó là cái giới mà nó khó cái là định theo mỗi quốc độ, cái bộ luật hình sự nó khác nhau. Nghe ví dụ hay là mỗi nước nó có một cái định mức để cái phạt tội, thì trong luật ngay lúc đó Đức Phật lấy cái bộ luật hình sự của Ma Kiệt Đà, trị vì của Tần Bà Sa La, mà nếu một người nào mà phạm cái tội đáng chết, mà đáng chết thì ngang với cái là năm Ma Sa Ca, lấy định mức đó mà đưa cái tội cho một vị tỳ kheo ni mất cái bản thể của một vị tỳ kheo ni, thì phạm Ba La Di. Hay thì chúng ta cũng lấy cái đó để chính để mà định tội của một vị tỳ kheo hay tỳ kheo ni. Thứ hai nữa là nói về cái tội danh ăn trộm. Nếu mà nó trộm mà định mất cái chữ tiếng trộm đó là nó nặng, thành ra trong luật mới định mức dưới năm ma sái, năm ma sa ca đó là ăn cắp giặc mà thôi, ăn cắp giặc nè, không thể là cái định tội nặng của Ba La Di. Thành cái điều này là điều chúng ta rất khó để mà quyết định cái tội Ba La Di của một vị tỳ kheo ni đó, tùy theo cái mỗi quốc độ thôi. Hãy nhớ cái giới đó là cái giới quan trọng nhất, là khác hơn của thế gian ngoài. Thế gian ngoài là tài sản nó không mất thì có thể gia giảm được. Còn trong này nếu chúng ta có cái tâm trộm mà dời khỏi chỗ cũ thì tất nhiên căn bản nghiệp đạo đã mất. Dầu mình không lấy, có cái điểm nó khác hơn thế gian ấy. Mình không lấy, cái của họ chưa mất, nhưng mà bản thể tỳ kheo đã mất rồi. Đó là điều thứ nhất nó khác. Cái điều thứ hai khác nữa là ở ngoài thế gian, cái người chủ mưu, rồi cái người đồng lõa, cái người đi lấy vân vân, tùy theo định mức đó mà định tội hay nặng nhẹ. Còn trong này không có. 1.000 người đều có tư niệm trộm, giàu có chủ mưu không chủ mưu gì, đi lấy ha, mình đứng đó mình nhìn chơi thôi, thì cũng vẫn là phạm đồng tội, đều là phạm ba la di hết. Trừ khi nào ngay lúc đó, lúc mà chưa rời khỏi chỗ, mình thối tâm, hối tâm không còn cái tư niệm trộm. Tất nhiên là tư niệm trộm nó đã mất, thì đó là mình không có liệt vào trong ba la di. Nếu mà không có tư niệm trộm thì không có tội. Nhưng mà mình chung trong cái đó, là mình đồng lõa trong đó, hoặc là mình giấu giếm trong đó, cũng là cái tội mà nhẹ hơn. Ví dụ như trộm cái vật cả 5 tiền, nhưng cả 1.000 người vậy chia ra không có bao nhiêu hết, nhưng tất cả đều là phạm. Nhớ cái đó nó khác hơn bộ luật hình sự. Không là thế gian là người chủ mưu nó khác nè. Rồi là những cái người mà có liên quan, nó tùy theo nặng nhẹ đó mà ta định tội. Đó là về cái giới trộm. Thì bữa nay chúng ta học về cái bài mới. Bài mới là cái giới sát. Sát này là chúng nhớ là nó sát mà nó là đoạn nhân mạng, giết mà giết người mới liệt vào cái tội tội ba la di. Tại vì trong cái giới thinh văn nó chia ra là có nhiều thiên để mà định tội sát. Ví dụ như thiên ba la di, rồi thiên ba vật đề, thiên độc kiết la, là ba la di đối tượng là người. Nếu mình giết chư thiên, giết cái loài phi nhân không phải là người, là không phạm ba la di. Nhớ, dầu chư thiên có phước báo nhiều hơn mình, cao hơn mình, nhưng mà chỉ là cũng là phạm thâu lăng giá trong ba la di. Vì ba la di là đối tượng là người thai và tợ thai. Đó là chia ra, nếu có loài bàn sanh thì là ba vật đề, còn bồ tát giới là phân ra cái bồ tát giới nó khác. Bồ tát giới chỉ duy nhất là nó là hại mạng chúng sanh thì ba la di, chỉ có một cái thiên ba la di thôi. Nếu mình có cái tâm sát, dầu đó là con kiến hay là con mũi, cũng dẫn ba la di, một từ ba la di thôi, cái tội danh đó. Mà trong đó từ cái ba la di nó phân ra cái sám hối được, cái sám hối không được, vân vân, tùy theo đó. Thì tại vì bồ tát giới là bồ tát quan niệm tất cả chúng sanh đều có Phật tánh, thì tất cả chúng sanh đều có thành Phật được. Tại vì có Phật tánh là có cái chất Phật trong đó thì thành Phật, là có cái chủng tử, thành là tất cả chúng sanh đều có Phật tánh, thì tất cả chúng sanh đều có thể làm Phật. Mà mình giết một vị Phật tương lai như vậy đều là mang tội, đều là ba di la di hết. Nó khác hơn thinh văn, là phân đó. Thì hôm nay chúng ta học về cái giới thứ ba của thinh văn, là khác hơn nữa là đoạn nhân mạng. Bây giờ cô nào lên đọc âm giùm thầy, đọc âm rồi là dịch nghĩa. Cô Ngọc tình nguyện lên đọc âm đi. Đọc lớn lên.
Nhược tỳ kheo ni, cố tự thủ đoạn nhân mạng. Nhược trì đau, thọ nhữ nhân. Nhược tháng tử, nhữ tử, khuyến tử, đốt nhân dụng, thử ác hoạt vi, ninh tử bất sanh, tác như thị, tâm niệm, vô số phương tiện. Tháng tử dữ tử khuyến tử, thử tỳ kheo ni, ba la di bất cộng trụ.
Rồi, cô nào dịch, lên dịch giùm thầy ạ.
Nếu tỳ kheo ni cố tự tay giết mạng người hoặc cầm dao trao cho người, nếu khen chữ giết, khuyến người ta chết, khen chết, khuyến người ta chết.
Dự tử, còn dạ. Chữ dự tử nữa. Khuyến ở dưới, khuyên rồi dự tử.
Dạ.
Tháng tử rồi dự tử. Rồi thôi dịch tới rồi.
Dạ.
Đốt. Ôi.
Ôi.
Cái đó cái lời như là cái lời.
Người ác như vậy có thể chết.
Chứ hoạt là cái đời sống. Ác hoạt này là ố hoạt là cái đời sống đó. Nó khổ sở hay nó cực khổ, nó sống xa đó. Thôi cứ dịch tới, phải dịch.
Dạ.
Vì là nên tử. Nên là thà.
Thà chết còn hơn.
Bất sanh là chả là còn hơn để sống.
Còn hơn để sống. Tâm niệm. Có cái tâm niệm vô số phương tiện, khen chết, khuyên chết. Tỳ kheo ni phạm ba la di bất cộng trụ.
Nhược tỳ kheo ni cố tự thủ đoạn nhân mạng. Nhược tỳ đao thọ giữ nhân. Nhược tháng tử dự tử khuyến tử, đốt nhân dụng thử ố hoạt vi, hay là nên ác chữ ố này hay không? Ninh tử bất sanh, tác như thị tâm niệm, vô số phương tiện. Tháng tử dự tử khuyến tử, thử tỳ kheo ni ba la di bất cộng trụ. Nếu tỳ kheo ni cố tự tay mình giết mạng người, chứ đoạn này là dứt đoạn mạng người, hoặc là cầm dao trao cho người, nhớ này chứ thọ này là trao, là cầm dao mà đưa cho người đó, trao cho người, hoặc là khen ngợi cái sự chết, hoặc là chữ dự này là chết là được vinh dự, được này kia tiếng tâm á, chữ dự á mình nói là được cái danh dự. Cái này là khen nè, khen là cho người kia chết. Rồi là dự là tán thán cái việc chết, khuyên người kia chết, nó khuyên, dùng là khuyên để cho họ chết đó. Ôi là cái đời sống nè, cái hoạt vi ác, hoạt vi là đời sống khổ sở, thống khổ như vậy. Người đó nghèo quá, đau khổ quá đó. Đời sống thống khổ. Giờ là như đời sống khổ sở như vậy, thà chết chẳng có nên sống. Hai người đó bệnh hoạn đau khổ, hoặc nghèo đói, hoặc là nhà cửa mất mát hết rồi, hay là người đó làm ác như vậy ai ta cũng chê, thôi chết đi. Đó là ý cái nghĩa chữ ác hoạt vi á, những cái hành động, những cái việc sinh hoạt hàng ngày. Là nó cái sự thống khổ, nghèo khổ. Cái này nhiều nghĩa, mình dịch cái nào cũng được. Thà chết chứ chẳng có nên sống. Tác như thị tâm niệm là cái tâm nghĩ như vậy, hay nghĩ vô số cái phương tiện. tâm nó nghĩ tìm cách để mà chỉ cho người đi chết á, tác như thị là tâm niệm đó, là cái tâm niệm, cái suy nghĩ á, nó như vậy. Nên tìm vô số phương tiện, là rất nhiều các phương tiện, hoặc giả là khuyên cho họ chết, khen cho họ chết, gọi là tán thán, là khen họ chết nè, rồi khuyên là chữ dự là tán thán cho họ chết, rồi khuyên cho chết. Thì tỳ kheo ni này phạm tội ba la di, không được ở chung. Thì cái mà không được ở chung, không được ở chung là hôm trước thầy có nói rằng ở chung này không phải là cái nghĩa là bất cộng trụ á, là ý nghĩa gì? Hai chữ, ba chữ mà bất cộng trụ, nó không được ở chung. Tỳ kheo ni mà phạm này không được ở chung. Mà nếu không được ở chung như vậy, người ta cho giữ học tỳ kheo sinh hoạt chung đó sao? Là cái hiểu cái nghĩa là bất cộng trụ, không được ở chung. Mà ý nghĩa không được ở chung là không được ở chung như thế nào? Chứ giờ hôm trước chúng ta có học là nếu cái trường hợp thiền nó đề là phạm là phát lộ liền, thì Phật cho giữ học tỳ kheo, hay là học hối tỳ kheo, giữ học tỳ kheo ni hay học hối tỳ kheo ni cũng được sinh hoạt ở chung với trong chúng như vậy, cũng ăn, cũng ở, cũng mặc y, mặc đồ sinh hoạt bình thường, công tác việc này việc kia. Còn giờ là bất công trụ, họ muốn nói cái gì? Không được ở chung là không được ở chung gì? Không được dự vào các pháp yết ma, hay là cái sự quyết định của tăng. Nhớ nè, mà nó có quyền là không được ở chung đó nó đó. Trừ hai điều. Điều thứ nhất là gì? Bồ Tát dạ tự tứ thôi, có hai cái yết ma thôi, tất cả các yết ma khác không được quyền dự vào. Chỉ có bất cộng trụ là cái ý nghĩa nó vậy, chứ không phải là tại vì thấy ở chung cũng sinh hoạt chung, ăn ngủ chung như vậy. Hay là bất công trụ, chúng ta phải hiểu cái từ đó. Thì trong cái giới này, giết cái mạng người thành về cái thinh văn, nãy thầy nói phân ra làm ba tụ. Nói về tụ nha, tụ thứ nhất nặng nhất là ba la di, đối tượng là người thai và tạo thai. Người thai và tạo thai. Nếu mà nói người thì khi sanh ra đó là gọi là người, còn thai là sau 49 ngày các căn nó đầy đủ gọi là thai. Tạo thai là khi ngày đầu thụ thai cho đến 49 ngày, coi như lục căn chưa đầy đủ, kêu đó gọi là tợ thai. Nó có những cái chia từng cái giai đoạn như vậy. Thì nếu là người thai và tợ thai đều phạm ba la di, nếu cái phạm di là người rồi nhân, thành ra đây ta mới để cái đề là đoạn nhân mạng, là giết mạng người. Chứ mình nói nó giết thì nó cho chúng sanh thì nó nhiều lắm. Nó nếu là sát sanh là giết chúng sanh, mà chúng sanh thì cái loài bò bay cửa động cũng là chúng sanh, cái loài chư thiên cũng gọi là chúng sanh. Chỉ còn cái chi phối của trong ba cõi còn sanh tử luân hồi đều là chúng sanh hết, chứ chưa ra khỏi cái dòng của chúng sanh. Này gọi là không thể nói là sát sanh, mà nói cái giới này gọi là sát nhân, mới gồm thai và tạo thai. Đó là cái tụ thứ nhất. Qua cái tụ thứ hai là tụ thâu lăng giá, tụ thứ nhất là tụ ba la di, tại cái này định tội. Cái tụ thứ nhất là tụ ba la di, là giết người thai và tạo thai. Thứ hai nữa là cái tụ thâu lăng giá, là phi nhân hay chư thiên. Phi nhân hay chư thiên, thí dụ như là quỷ thần mà hiện lên làm người, đó là phi nhân á. Còn cái loại biến hóa thì như loài rồng mà hiện lên làm người, mình giết thì cũng không phạm Ba La Di mà phạm Thâu Lăng Giá của Ba La Di thôi. Đó phần đó, đó là Thâu Lăng Giá là cái tụ thứ hai. Là thứ ba là cái tụ Ba Vật Đề, là giết cái loài bàn sanh. Nó là những cái con vật lớn, nhỏ gì, con vi trùng, nước, mà mình uống nước có những cái loài trùng thì cũng phạm Ba Vật Đề, cố ý mình giết. Thinh văn nó phân ra làm ba tụ, chứ không phải như Bồ Tát. Bồ Tát thì có một tụ một thôi, đó là Ba La Di. Thì giờ thầy giải thích ở trong này đó, cố tự tay mình mà đoạn nhân mạng. Cái sát này nó có ba cái việc mà sát. Một là nội sát, hai là ngoại sát, ba là nội ngoại sát. Nếu mà nói về nội sát á, là tự tay mình cầm dao, cầm cây, là giết người kia trực tiếp với tay mình, gọi là nội sát. Hay trong luật có phân tích vậy. Còn nếu ngoại sát là ngoài cái tay của mình, thí dụ mình cầm cục đá mình ném xuống người kia, người kia chết. Hay là mình cầm cái súng mà mình bắn, thì cái viên đạn từ cái tay mình có cái khoảng cách đi đến người kia, đó là ngoại sát. Còn nội ngoại sát là cái từ cái tay mình là mình luyện một cái gì, cái dao mình phóng rồi đó. Đó là vừa nội mà vừa ngoại. Cái sát có ba cái loại đó, nội sát nè, ngoại sát nè, nội ngoại sát. Thì bất cứ những cái hành động nào, cử chỉ nào mà làm người kia chết đều có ý nghĩa là giết. Cái đó nói về cái thân ấy nha. Còn thứ hai nói về cái miệng miệng thì trong này đề cập nè, là nói cái thân là tự tay mình giết mạng người, đó là nội sát . Hoặc là cầm dao đưa cho người, đó là ngoại sát. Hoặc là khen ngợi cho chết, nhược tháng tử, dự tử, đó là về cái miệng. Mà trong này cái thinh văn không bao giờ đề cập đến cái ý mà. Thân nè, rồi khẩu nè. Khẩu là hoặc mình khen ngợi cho người kia chết. Khen ngợi bằng cách, ví dụ như là người kia làm việc từ thiện nhiều, họ tu hành nhiều, nhưng mà bị cái báo, cái đời trước, cái thân này cực khổ, nghèo nàn, hoặc giả là đau bệnh này kia, chịu cái cực khổ như vậy, chịu cái thống khổ của sự đau, thì mình khen. Khen là nói ông đã làm việc phước báo nhiều, tu hành nhiều, mà cái thân kiếp trước này đọa đài, thành bây giờ nếu bỏ cái thân này đời sau ông rất sướng, hoặc giặc sanh về cái cõi nào khỏi cái thân đau khổ này. Đó mình khen. Khen thì người kia họ thấy cái thân này nhàm chán quá, nên là họ chết. Đó là nó là nó khen cái phước báo của họ. Dự tử, dự tử là mình khen cái sự chết của họ. Ví dụ là cái này mình thấy hiện tại giờ nhiều lắm, là khủng bố, ôm những cái chất nổ để mà khủng bố như vậy. Đó là cái khen ngợi. Hay là mình được cái danh anh hùng, anh hùng như hồi xưa bao nhiêu nhà cách mạng chẳng hạn. Đó là dự tử, chết rồi có cái sự danh dự để lại muôn thở. Khuyên cho chết, khuyên cho chết là mình khuyên. Đó là họ cũng hơi giống như tháng tử vậy. Khuyên họ cực khổ, rồi là họ sống như vậy. Rồi là nó mà khuyên thôi chết, bỏ cái báo thân này, cái xác thân này có quá khứ nhiều kiếp mình đã tạo cái nghiệp không tốt, bây giờ như vậy. Nó là khuyên tử, khuyến tử. Chữ đốt này là ôi, hay là cái lời mà than, dụng thử ác hoặc vi, nghe thấy cái người đó là nó nghèo khổ quá, đau khổ, bệnh hoạn, hay là bao nhiêu cái việc mà thấy nó đau thương, nghe thôi, hay là bị người ta chê bai, nó xấu xa, làm cái việc đê hèn như vậy, thì cái việc này là cái việc mà thể hiện rất nhan nhản ở Ấn Độ vào cái thời Phật. Tại vì cái thời mà đẳng cấp, giai cấp, cái con người hạ cấp là thấp nhất, không có vô một cái giai cấp nào, như chiên Đà La chẳng hạn, thua một cái con thú, nó thua một con thú nữa, đời sống của họ cách xa con thú. Thú đôi khi nó còn sự người mà nó chiều chuộng, hoặc giả là họ là săn sóc. Còn cái giai cấp mà chiên Đà La, đi đâu phải là có cái tay hay cái chân cột, cái linh hay cái chuông ha. Đặng những người mà giai cấp mà cao thượng, họ thấy họ tránh, thì mình thấy tránh cái người đó sợ hơn là cái con thú nữa. Nó thành mình sống cái đời sống như vậy thì mới có cái câu sống cái đời sống mà nó thống khổ, mà nó đau khổ như vậy, thà chết còn sướng hơn. Mà họ quan niệm rằng chỉ chết mới giải quyết được cái sự mà nghèo đói, hay là cái đau khổ này, nó thà chết hay là còn sướng hơn là mình sống này. Nó ninh tử bất sanh, sống đời sống mà khổ sở như vậy là chết sướng hơn. Mà mấy cái tâm nghĩ là bao nhiêu cái phương tiện để chết, hoặc giả là nó nên vô số phương tiện, hoặc giả là khuyên dùng cách này cách khác, mình khuyên hay là khuyến khích họ, hay là khen họ, vân vân. Nếu mình có những cái tâm niệm mà gì làm cho tất cả, mà đưa người kia đến cái sự chết, đoạn cái sự mà sanh diệt liên tục. Tại vì trong cái con người mà nó nói, nếu mà nói chúng sanh thì nó là sanh diệt từng sát na của cái tế bào này, mà tiếp tục nó sanh rồi tiếp tục nó diệt rồi nó sanh, mà mình đoạn cái sự sanh diệt đó, không còn cho cái tương tục nữa, thì coi như là phạm trong cái giới sát. Thì trong cái giới này có nhiều cái phương diện mà vào cái thời Phật, Đức Phật mới đưa ra về cái này là cái tán thán, rồi cái là khuyên, rồi cái là chữ dự trong đó. Trong cái luật A Tăng Kỳ á, mà có đưa ra một cái tư tưởng mà của một cái vị tỳ kheo, là trong cái ảnh hưởng coi cái thân xác này là cái ngục tù, cái sự đọa đài đấy, con đường mà hủy diệt cái thể xác này, bằng cách là tốt nhất là không có cách nào khác hơn là hủy diệt cái thân này bằng tự sát, tự sát, hoặc là không dám tự sát thì nhờ những người khác giết hộ, nó giết hộ, thì họ quan niệm là sau khi bỏ cái thân tứ đại này, thì chắc chắn rằng mình tái sanh. Nhớ nha, cái này là cái tinh thần tái sanh, chứ cái ta tinh thần mà không có đoạn thường, thường và đoạn, thì cái này là cực đoan về cái thường, rồi cực đoan về cái đoạn, mà cái này có cái sự mà tái sinh. Thì họ nghĩ rằng ngày mai kia mà cái thân này bỏ rồi, mình tái sinh lại có thân nó khác hơn, nó đẹp đẽ hơn, hoặc giả là sống đời sống nó là vinh hiển hơn, có sự mà hứa hẹn như vậy. Chứ mình sống cái cuộc sống mà cái cuộc đời mà nô lệ nó khắc nghiệt của một cái kiếp làm người, họ không bao giờ mà chờ đợi tương lai mà sáng rỡ trong cái đời này, không có, mà chỉ cái đời khác mới hy vọng được. Đó là thể hiện về cái tư tưởng rất nhiều đối với Ấn Độ và đương thời về cái sự tái sanh đó. Nên trong cái Tăng Nhất A Hàm có đưa ra một cái chuyện mà trường hợp Bi Đát của tôn giả Bà Ca Lê, là một vị tỳ kheo tên Bà Ca Lê, mà cái vị này chứng được tính giải thoát, nó chứng được cái tính giải thoát á, nhưng mà bị cái thân này nó dày dò, đau khổ, đau đớn như vậy chịu không nổi. Thì bà Ca Lê là bị cái tứ đại này nó dày dò, nó đau khổ như vậy không cách nào mà chịu nổi. Nhưng mà mình đã là chứng được cái tính giải thoát thì mới nghĩ rằng cái việc mà chứng này là không ai hơn mình, mà mình không thoát được cái thân hữu lậu này, đau khổ như vậy thì sống, cuộc sống có ích gì mà đối với mới đời sống mà tầm thường như vậy. Khi mà tôn giả nghĩ như vậy, có cách gì? Có cách là coi như là tự sát. Nó tự sát các cái niềm hy vọng ở kiếp sau. Thì cái tôn giả mới tìm cái dao, nó cầm dao sửa soạn tự sát. Thì trong giây phút như vậy á, tự nhiên cái tư tưởng của tôn giả Bà Ca Lê này xoay chiều, xoay chiều lại, mới là nghĩ rằng mà làm như vậy thì chưa hẳn là trúng, đó là cái sự sai lầm. Vì trong giáo pháp của Như Lai không thể tự mình thủ chứng lại đi tìm giải thoát bằng cái chết. Trong cái tư tưởng của Đức Phật không có vấn đề đó. Rồi ngay trong lúc đó là tôn giả mới nhận được tất cả cái ý nghĩa vô thường sinh diệt của ngũ ấm trong cái thân của mình. Rồi ngay lúc đó ông ta chứng ngộ, chứng A-la-hán. Thì có một cái trường hợp xảy ra vào thời Phật của tôn giả Bà Ca Lê, đó là cái điều thứ nhất. Cái điều thứ hai nữa là vào cái thời Phật thì cái ngoại đạo thì nó rất nhiều, nó rất nhiều, cái tư tưởng đều rất nhiều đối với cái hàng ngoại đạo vào thời xưa. Mỗi cái đạo nó có cái tư tưởng khác nhau. Thì có một cái tư tưởng là giết người không tội lỗi, nhớ, có một cái tư tưởng giết người không tội lỗi. Có một nhóm mà gọi chung đó là cái tà mạng ngoại đạo, họ quan niệm là giết người không có tội lỗi. Tại vì sao họ chủ trương á là con người này do 7 cái thân mà hợp thành. Cái tư tưởng này, cái tư tưởng rất quan trọng về cái Ấn Độ vào thờ Phật nha. Mà cái phái này gọi là cái phái Ba Phù Ca Chiên Viên. Nó là cái có một cái nhóm mà cái tư tưởng này nó lan rộng rất nhiều đối trong hàng tỳ kheo cũng như vào cái đời sống của dân Ấn Độ vào thời đó. Ba Phù Ca Chiên Viên á, quan niệm là con người do 7 cái thân hợp thành. 7 cái thân là đất, nước, gió, lửa là 4 nè, khổ là 5, lạc là 6, và linh hồn là 7, hay là nó mạng đó. Tứ đại là đất, nước, gió, lửa, là khổ, lạc và linh hồn, đó là 7 cái thân như vậy. Họ quan niệm rằng á, là khi một cái gươm mà chặt đầu một người kia thì cái lưỡi gươm nó đi giữa của 7 cái thân này, nên thành là không có tội lỗi giết người, không có tội mà giết người. Tại vì cái lưỡi gươm nào nó đi giữa 7 thân như vậy thì đâu có thân nào bị giết đâu, nên không có tội lỗi, không có tội gì vấn đề này hết. Nó là cũng không có tư tưởng không có giết người mà cũng không có tội. Nó là cái phái này, cái phái mà cái tư tưởng rất là nguy hiểm, là chúng rất là nguy hiểm. Đây là một cái cớ mà Đức Phật cấm, ngăn cấm cái tư tưởng mà nó lệch lạc như vậy, ảnh hưởng rất nhiều ở trong cái hàng tỳ kheo. Đây là cái phần phụ chứ không phải là cái chính Phật chế giới nha, cũng một phần phụ trong bao nhiêu cái phần liên quan đến cái giới này. Nhưng tất cả các bộ đều công nhận là Phật khi mà dạy về quán bất tịnh á, hay quán bất tịnh, thì cái giới này Đức Phật chế ở thành Tỳ Xá Ly A Tỳ Xá Ly cho một cái tỳ kheo vật lực già nan đề, hay là những cái bộ khác nói về cái lộc trượng, vật lực già nan đề, đó là nói cái thứ phần. Thì khi mà Phật đã giảng nói về cái pháp bất tịnh để mà đối trị những người tham dục, thì một số tỳ kheo đã thực hành cái quán bất tịnh, thấy cái sự nhòm gốm của cái thân này, nó rồi quá sợ, quá là ghê tởm cái thân này, mà còn cái thân hữu lậu này mang như vậy, thì sợ sệt lắm, thấy là đó là một cái khổ, nên tìm cách muốn bỏ, dứt bỏ cái thân này đi. Mà nhiều vị thì đủ sức tự mình sát, nhiều vị không đủ sức mướn mật lực già nan đề hay là lộc trượng với cái y bát của mình. Thì lộc trượng hay là vật lực già nan đề nó cũng một từ thôi, mà cái đấy nếu mà nó lộc trượng như là thập tụng, mà nói về lộc trượng phải mình phân biệt nó là phạm chí lộc trượng, mà tướng phần nó lộc trượng này là một tỳ kheo, thì các bộ mới nói là cái sự nhầm lẫn của cái nhà dịch, của cái tướng phần. Tại vì lộc trượng này đi theo hàng tỳ kheo, ăn những cái đồ thừa của hàng tỳ kheo, ở trên đầu để là một nhúm tóc, thì không thể gọi là một tỳ kheo, một sa môn được, sa môn lộc trượng. Mà trong cái tướng phần gọi là sa môn lộc trượng, thì những cái bộ khác nói là cái tướng phần dường như nhầm cái này, không phải là một cái tỳ kheo như pháp. Bộ thập tụng mới nói là lộc trượng phạm chí, không phải là một vị sa môn hay tỳ kheo. Thì lúc mà hàng tỳ kheo ở trong cái vườn bà cầu sông, thì sông Di Hầu, mà cái nơi thì thành Tỳ Xá Ly, khi Đức Phật nói quán bất tịnh rồi, Phật mới là vô trong thất nửa tháng 15 ngày, là nói với hàng tỳ kheo là không ai được quyền thăm, trừ vị thị giả đem những thức ăn vô cho Phật thôi, không đi ra ngoài. Thì trong cái thời gian nửa tháng đó, những hàng tỳ kheo tự mình nhòm gốm cái thân này, tự mình cầm dao mình giết những vị mà chứng A-la-hán, những vị mà chứng từ sơ quả, nhị quả, tam quả, những vị chưa chứng thực hành quán bất tịnh nó đã kết quả, mà còn sợ nên mượn những người khác giết. Thì lộc trượng đầu tiên giết một vị tỳ kheo, với là cái vị tỳ kheo đó mướn với y bát, khi mà giết rồi cái dao dính máu mới đem xuống cái sông để mà rửa cái dao. Trên đường đi xuống rửa như vậy hối hận, nó tại sao vô cớ mình giết vị tỳ kheo như vậy, thấy nó phạm, nó tội lỗi. Thì ngay lúc đó có một phi nhân hay là có con ma, nó đứng trên mặt nước, nó khuyến khích, nó nói là vậy là tôn giả có phước chứ không phải có tội, là cái độ những người chưa được độ, nó vậy là có phước. Khi mà nghe nói vậy rồi thì lộc trượng cái tâm không có hối hận nữa, nó mới cầm dao lên tăng xá cái giường bà cầu, nó tỳ kheo nào muốn tôi diệt độ tôi diệt cho. Thành một ngày như vậy lộc trượng giết nó là từ một người, hai người cho đến 60 người, 60 tỳ kheo chết như vậy. Thì trong vòng nửa tháng thì hết 500 vị tỳ kheo chết. Khi mà Đức Phật đã nhập thất ra rồi, có việc là Đức Phật đã nhóm chúng trở lại, thấy nó thưa thớt, nhưng hàng tỳ kheo mà có tên tuổi quen biết sao vắng hết. Rồi Đức Phật mới hỏi A Nan, tỳ kheo sao thưa thớt như vậy. A Nan mới trình bày hết những cái việc đó. Thì Đức Phật mới nói là các ông là sai lầm cái lời nói của ta, hiểu lầm lời nói của ta. Cái lời nói là dạy quán bất tịnh để đối trị không còn tham dục về cái sắc, về sắc ái, chứ không phải là nói ông quán bất tịnh đấy, ông nhòm gốm cái thân này mà ông tự hủy diệt. Thế thì Đức Phật bắt đầu là không nói về quán bất tịnh nữa, dạy pháp quán sổ tức. Sổ tức thì rồi mà có những hàng tỳ kheo mới thắc mắc hỏi Đức Phật về nữa, cái duyên cớ mà Đức Phật nhập thất nửa tháng vậy. Còn hàng tỳ kheo đã chết còn 500 vị. Thì Đức Phật mới nói là cái này là có cái nguyên cớ, là từ quá khứ những cái vị này đã từng nhiều kiếp đã từng làm thợ săn, rồi là thù hận với nhau bao nhiêu kiếp về trước, thì đây là một cái quả cuối cùng để họ trả. Nên giàu chứng quả La Hán ra khỏi sự sanh tử, nhưng mà cái quả là phải trả. Đại chúng nhớ nha. Nếu mà nó là định nghiệp á, thì phải trả thôi. Giàu chứng quả La Hán, mình thấy nhiều vị chứng A La Hán cũng trả bằng cách thê thảm. Thí dụ một Kiền Liên chẳng hạn, nó bị ngoại đạo đánh chết, rồi sau này nó dập vô cái hầm phẫn. Thì mình thấy cũng như là Ca Lu Đà Di, là cái vị mà chứng quả La Hán, một trong lục quần tỳ kheo, là cuối cùng rồi phải trả bằng cách là những người là cướp nó cũng giết, rồi nó dập trong đống rác, Ca Lu Đà Di. Thành nếu mà nó định nghiệp thì A-la-hán cũng phải trả. Mà nói nếu A-la-hán trả thì cái đơn giản, ta không thấy sự đau khổ. Tại vì thấy cái thân này nó là không có gì, tứ đại không có gì, nó rất là nhẹ. Thì mình thấy thành cái hàng Bồ Tát thì cũng phải trả nha. Thành đại chúng mới nhận cho nó kỹ. Ví dụ như nói là về cái thinh văn thì cái tánh giới Phật không khai đối với hàng thinh văn, còn Bồ Tát thì Phật vẫn khai sát nhất miêu cứu dặn thử. Mà nói là nếu mà nó kết về phạm giới thì nó không phạm, nhưng quả báo phải trả. Nên Đức Phật đã khai cho mình có thể giết con mèo mà cứu được nhiều con chuột, đó là tâm niệm Bồ Tát, nhưng cái quả báo phải trả. Vì cái lòng từ bi mình giết thì không có phải phạm giới. Nếu giết không sân, không tham, mà thì coi như là cái giết của mình vì lòng từ bi mình giết, nên là nó là phạm giới thì không liệt vào trong phạm giới, nhưng cái quả báo phải trả. Mà đối với hàng thinh văn thì sợ sự sanh tử nên không dám về cái phần đó. Nên Phật không khai cho hàng thinh văn về cái tánh giới một cái giới nào hết. Cái này là chúng phải phân biệt kỹ nha. Tánh giới thì thinh văn Phật không khai, mà Bồ Tát thì khai tất cả, nhưng phải chịu quả báo, chứ không phải là Phật khai đó là không chịu quả báo. Tại nó không phạm giới thôi, không liệt vào hay vào cái giới mà nó người đó bị phạm, nhưng mà quả báo riêng người đó phải trả vì cái thực hành cái hành Bồ Tát. Thì về cái địa điểm của giới này thì là Phật chế thành Tỳ Xa Ly. Tỳ Xa Ly là vai Xa Ly á. Mà giới cái tứ phần thì cái người mà là khởi duyên đó là vật lực già nan đề. Còn bộ ngũ phần kêu là Chiên Đà La Di Lân, cái tên nó Di Lân. Còn thập tụng thì nói là Lập Trượng Phạm Chí, đó là những cái tên mà chung quy là Lập Trượng nhiều hơn, là cái từ nó hơi trại vậy thôi, cái tên đó. Trong giường thì giường Bà Cầu, kế cái bờ sông Di Hầu, đó là cái địa điểm á. Thì về cái giới tứ phần kết làm ba lần về cái giới giết người này. Cái lần thứ nhất là một tỳ kheo giết người, đó là Lập Trượng á. Cái lần thứ hai là tỳ kheo bệnh muốn tự sát, nên tỳ kheo khác mới đưa dao cho một tỳ kheo bệnh, chứ không dám giết. Cái lần thứ ba nữa là tỳ kheo bệnh muốn tự sát, tỳ kheo mới tìm cái thợ săn. Đó là nói về cái tinh thần của tứ phần á. Cái giới này kết làm ba lần. Còn những cái bộ khác á, thì kết làm 4 lần, 5 lần hay 6 lần, nhiều cái trường hợp mà ở trong này. Như nói về cái bộ, cái bộ ngũ phần, thì Đức Phật chế ra tới 5 lần về cái tội giết người. Còn bộ tăng kỳ là 4 lần. Thì những cái phần này thì sẽ nêu ra trong đại chúng, nói về cái bệnh mà muốn tự sát. Thì cái duyên khởi mà chung chung đó thì nó hơi giống nhau. Nó khi mà quán bất tịnh rồi, Phật dạy quán bất tịnh rồi, hàng thì kheo mướn lọc trượng phạm chí để mà giết, lấy cái công bằng y bát. Thì tất cả các bộ đều cái chính là cái duyên khởi đó. Cái thứ hai trong cái chánh văn tán thán cái sự chết, thì liên quan đến cái tỳ kheo mà nó bệnh nhiều nha. Mình căn cứ vào trong cái ví dụ như trong cái bộ mà ngũ phần, lần thứ hai là tỳ kheo nuôi bệnh đưa dao cho người tự sát. Tại vì khi mà lần thứ nhất lọc trượng mà giết rồi thì Phật cấm hàng tỳ kheo không được tự tay mình giết mạng người. Thì một thời gian có một cái tỳ kheo mà nuôi bệnh, tại vì bệnh nó là hành người kia họ thấy chịu không nổi trong cái thời gian mà bệnh như vậy, rồi mà yêu cầu người nuôi bệnh là giết giùm mình. Thì Đức Phật cấm hà tỳ kheo không được giết người. Rồi cái người nuôi bệnh kia mới đem tìm những cái dao trao cho người bệnh. Người bệnh có thể là tự để mà giết mình. Đó là cái điều thứ nhất. Thì tỳ kheo nuôi bệnh yêu cầu người bệnh đi tìm một người thợ săn đến để giúp đỡ giải thoát cho mình cho cái thân mà đau khổ vậy. Thì cái chuyện này ở trong bộ căn bản có đề cập là nói là có hai vị tỳ kheo, một tỳ kheo tên là Thiện Ngữ, hai là tỳ kheo tên là Kiết Tường. Là trước phần không có nói rõ về cái phần này, mà trong cái bộ ngũ phần có đề cập đó là một Thiện Ngữ, hai là Kiết Tường. Là Thiện Ngữ là từ cái nếp sống của người thợ săn mà đi vào xuất gia làm tỳ kheo, còn Kiết Tường là một cái vị trưởng giả. Hai vị này thân với nhau, làm bạn, cất cái am, cái thất ở trong rừng. Thì một hôm là Thiện Ngữ mới là có hai đứa cháu, nó cũng là xuất gia mà cũng từ nơi cái thợ săn. Cái Thiện Ngữ cho làm điệu, rồi một cái thời gian Kiết Tường là bệnh mới Thiện Ngữ mới là đứa cháu mình tu thời gian nó trở về cái nếp sống của tổ tiên của nó là làm thợ săn. Thì một hôm Kiết Tường bệnh nặng như vậy, Thiện Ngữ không có ai mà để săn sóc Kiết Tường, nên khuyến khích hai đứa cháu mình là thợ săn nó trở về, nó xuất gia trở lại để nó nuôi. Thì trong cái thời gian mà Kiết Tường cái bệnh dày dò khó chịu, thuyết phục hai đứa nhỏ này để mà đoạn mạng mình, nghĩ rằng cái thân khổ sở như vậy, nếu mình tu bỏ cái báo thân này rồi thì có thể là được giải thoát, được sanh cái nơi mà nó an lành hơn. Nên thuyết phục cuối cùng hai đứa nhỏ này có cái chủng tử là nó sát đi thợ săn, nên nó theo lời của Kiết Tường mà nó giết Kiết Tường. Thì Thiện Ngữ về thấy cái cảnh đó, thì nghi mình là đem cháu mình về để giết Kiết Tường. Nên sau này thưa với Đức Phật, Đức Phật nói là ông không có tội, nhưng mà một vị tỳ kheo không nên, mà phải sống có trí hơn. Nếu mà mượn người nuôi bệnh thì phải là người có trí hơn. Đó Đức Phật mới thêm vô cái là mượn thợ săn hay nhờ thợ săn để mà đoạn cái con mình. À, rồi thêm những cái chuyện mà cái bộ ngũ phần là bộ căn bản là đưa rất nhiều. Rồi nó một cái tỳ kheo mà khởi tâm ác mà chờ người chết để mà được cái y bát này, thì có một cái tỳ kheo, ha, tỳ kheo là bát đã nứt chảy như vậy, thì những hàng tỳ kheo kia mới khuyên, mới nói là nếu mà thầy không có bát thầy cũng đâu có sống nổi, sao thầy không đi bỏ thời gian để thầy xin bát mới. Thì cái vị này nói là tôi không có thời gian dụng công tu hành như vậy, tại vì trong cái liêu tôi có một cái thầy tỳ kheo bệnh mà sắp chết, tôi chờ thầy đó chết rồi tôi xin cái bát đó. Thì Phật mới rài, nó không vì một cái bát mà đem cái tâm ác, nhớ đem cái tâm ác là mà, nhưng mà Phật cũng chưa chế giới, cái là nói cả cái thân là cái tâm. Rồi là thầy kể thêm một cái chuyện là tỳ kheo mà khuyên người cha bệnh, thì nó có ông trưởng giả kia là ổng sanh ra một đứa con, cũng con trai nó lớn lên, thì bà vợ bà chết, càng ngày đứa con nó càng lớn, 17-18 tuổi, thì ổng cưới vợ khác. Thì trước khi cưới ổng mới nói với người vợ là ổng có con riêng như vậy, thì là coi như là con ruột, nếu đồng ý như vậy thì ổng chịu cưới về để mà tiếp nối. Nhưng bà vợ nhỏ bà cũng đồng ý, nhưng một thời gian về rồi thì bà nghĩ rằng sau này bà có con rồi, có tài sản có thể là chia đi, thì mà bà tìm cách bà hành hạ cái người con chồng, thì đứa con này nó chịu không nổi của bà dì ghẻ. Nên một hôm nó thưa với người cha là ông trưởng giả này, thôi đi xuất gia làm tỳ kheo. Cái ông này làm tỳ kheo học rất là thông minh, thông tam tạng. Thì ông trưởng giả này một hôm nó có bị bệnh, thì cái ông tỳ kheo này trở về khuyên người cha với cái tinh thần mà vô thường, với là tinh thần mà mang cái thân tứ đại này khổ sở như vậy, khuyên bằng cách này. Cái này là gặp nhiều lắm nha. Đôi khi những người kia bị hành hạ rồi mình cũng khuyên ráng chịu đựng, thì khi mà bỏ cái báo thân này rồi có thể là được những cái an lạc sanh về cõi này cõi kia. Đó là mình an ủi, mình khuyên ta. Thì đứa con này nó cũng khuyên ông cha như vậy. Thì cha đã làm những cái công đức, như làm cái việc thiện nhiều, thì cái báo thân của cha hiện tại bây giờ là do cái quá khứ nhiều kiếp trước mà tích tụ lại, bây giờ phải trả. Khi mà bỏ cái báo thân này, cha có thể là sanh về cái cõi mà an lành hơn, sung sướng hơn, được cái thân nó tốt đẹp hơn, không có bệnh hoạn gì, đau khổ như vậy. Thì đứa con khuyên rồi mới trở về cái chỗ tu hành của mình. Thì ông cha luôn luôn lúc nào cũng cưu mang và tin tưởng lời nói của con mình. Cái thân này, cái thân, cái quả báo mà nhiều đời bỏ xả được cái thân này thì cái sống đời sống mà nó hạnh phúc hơn, nó nhẹ nhàng hơn. Thảo nghĩ như vậy, Thảo muốn bỏ cái thân. Nên một hôm xóm nó có cái đám cưới, mà ở trong nhà ổng là có một cái thớ gái nó vô trí. Một hôm cái là đứa thớ gái đó với người vợ sau này con đi đám cưới, thì bà vợ bà mới kêu đứa nhỏ này về cảnh giác cái ông ở nhà, sợ là ban ngày ông ngủ nhiều, ban đêm nó là thức phải canh ổng nó cực, nó kêu nó cảnh giác vậy. Thì cái ông trưởng giả này ông nghĩ rằng đây là một cái dịp tốt, không có ai mà chỉ có đứa tớ gái này nó vô trí, có thể là giúp mình để mà bỏ báo thân này. Ông nghĩ như vậy rồi mới gọi đứa tớ gái, nó là con có dự đám cưới có vui lắm không? Nó dạ vui. Mời mốt con muốn cái đám cưới như vậy không? Nó là muốn. Nếu như vậy thì con phải nghe lời ông. Ông nói sao con làm y như vậy, ông nữa sẽ làm đám cưới lớn cho con vui như vậy. Thì đứa nhỏ này nó chịu rồi thì ông trưởng giả ông nói bây giờ ông sở dĩ bệnh là có con quỷ nó nhập vô. Nha, thành bây giờ là con tiếp với ông mà đuổi con quỷ này ra bằng cách là đuổi từ từ dưới chân cho đến lên trên bụng, mà là cho tới lên trên cổ nó ra rồi đó, là con siết lại, lấy dây con siết cổ lại, đừng cho nó trở vô nữa. Con làm y cái lời của ông vậy. Cái thì đứa nhỏ vô trí bắt đầu, nó bắt đầu hay là nó đuổi ra. Ông nói bây giờ tới cổ là con lấy cái dây con siết thiệt chặt đây, đừng cho nó vô nữa. Thì nó siết riết ông chết. Ha, ông chết. Ông chết rồi bà vợ về thấy cái cảnh như vậy. Ha, thì nghĩ tới đây là cái động cơ là con của cái ông chồng mình, là khuyến khích cho ổng cách này cách khác để ông bỏ cái thân này ông nhẹ nhàng. Ha, thì đứa con khi mà nghe ông cha mình chết rồi, ha, thì một thời gian đi về thăm thì bị bà mẹ ghẻ nè, bà chửi mắng cách này cách khác. Ha, thì tới tai Phật. Ha, Phật mới làm kêu Hà Tỳ Kheo, nó con là không có cái tâm niệm như vậy, nhưng mà con muốn khuyên cha con để coi nhẹ cái thân này, cái sự mà bệnh nó dày dò vậy. Ha, thì Phật cũng không có nói là phạm giới. Ha, thì trường hợp này chúng ta rất cẩn thận nha, rất cẩn thận và khuyên cái người bệnh, nên là mình biết mình làm hiện tại nó vui á, là khuyến khích họ, nhưng mà khéo có khi là họ tìm đủ cách hoặc giả thuốc độc hay cách này cách khác mà họ chết. Nên thì mình không có tâm niệm đó, tuy là không có phạm ở trong này, nhưng mà đối với cái lời nói của mình là liên quan đến cái giới này rất nhiều. Nên ở trong cái chánh văn mới có là tử dự hay chữ ta tháng hay những cái phần đó, là nó chung chung vào cái duyên khởi ở trong này mà Đức Phật mới đưa ra. À, thì có thêm nữa cái chuyện á, mà liên quan đến cái vấn đề mà phá thai. À, để nói lên đi, đại chúng thấy cái giới mà giới tỳ kheo là kết trên thất chi tội, mà không có nó đề cập đến về cái tâm mà. À, trong này là biết cái chuyện mà tiểu quân với là đại quân hết chưa. Cái chuyện này để chúng ta thấy rằng là cái Đức Phật chế giới rất là tế nhị, là chế giới cái thất chi tạo mà thôi. Ha, thì nếu mà chưa thể hiện ra được cái thân và cái khẩu thì chưa có chưa có định tạo được. Thì nó có ông trưởng giả có hai người con, khi mà sanh ra đứa trước đặt là đại quân, cái người thứ hai là tiểu quân. Rồi khi là người vợ mới qua đời, thì cái ông là trưởng giả này, ông nuôi hai người này, ngày nó lớn thì trưởng giả mới là bệnh một hôm đó, mới là sợ sống không có lâu được, nên tìm cách cưới vợ cho đứa con lớn, cái đại quân. Khi mà cưới rồi thì ông trưởng giả này đột ngột qua đời đi. Tiểu quân này chưa cưới vợ. Thì đại quân một thời gian sống với người vợ mình, với là đứa em trai của mình. Đại quân nghĩ rằng nếu mà sống mà không làm ra của cải mà hưởng của ông bà để lại nha, thì một thời gian nào gia tài sẽ khánh kiệt đi. Thì mới là nghĩ bằng cách là đi buôn bán để có tài sản thêm. Rồi mà nói với cái tiểu quân là em ở nhà, anh sẽ đi xa để buôn bán, đặng có thêm cái tài sản vì cái sự buôn bán. Là trước khi đi thì đại quân mới là nói với tiểu quân là đây ở nhà coi chị dâu, coi như chị ruột của em, con em cũng phải nghe lời và săn sóc người chị như vậy. Rồi một cái thời gian vì buôn bán mà bận rộn nên không có thơ từ thưa thớt, hoặc giả sau này không còn thời gian mà viết thơ từ về thăm, thì cả mấy năm như vậy. Rồi vợ của đại quân là cái dục vọng nó khởi lên, mới là thuyết phục tiểu quân thế vào chỗ cái người chồng của mình. Nhưng tiểu quân luôn luôn lúc nào cũng từ chối, nhớ cái lời người anh dặn. Rốt cuộc vợ của đại quân chịu cái sự bức bách của sự dục vọng nên ôm gói trở về quê, vì cái sợ mang tiếng. Nên là bao nhiêu người trong gia đình mới là thuyết phục tiểu quân thế vào trong đại quân. Vì cái sự thuyết phục đó nên nhiều lần tiểu quân đồng ý nên ở với chị dâu mình. Khi mà ở với chị dâu mình đã có mang, thì một hôm nhận được cái bức thơ của người anh mình ở xa gửi về, và đại quân gửi về, nó làm ăn khá giả, là một ngày gần sẽ về thăm và đem của cải trở về. Nghe nói vậy thì tiểu quân rất sợ, nghĩ rằng nếu mà về mà tình trạng hiện tại có thể là anh mình không bao giờ tha mình, có thể là giết mình đi. Thì tiểu quân nghĩ đủ cách, không có cách nào hơn là vào chùa để xuất gia làm tỳ kheo. Tại vì lúc đó là vua chúa tất cả những vị đại thần ưu đãi đối với hàng tỳ kheo, nên tiểu quân mới nghĩ bằng cách đó. Thì cuối cùng tiểu quân mới là đột ngột bỏ nhà trốn để đi làm tỳ kheo ở vào rừng Thệ Đa. Có một cái người bạn thân của tiểu quân là một ông thầy thuốc, mới là lỡ đến thăm tiểu quân, thì hay tiểu quân đã đi xuất gia rồi mới hỏi thăm, rồi là mới gặp tiểu quân, mới trách tiểu quân là tại sao đi xuất gia có cách mà đột ngột không từ giả. Thì tiểu quân mới tâm sự bằng cách là với cái người chị dâu như vậy. Thì cái ông thầy thuốc này ông nói cái việc gì, cái việc đó rất là dễ, tại vì chính tôi là thầy thuốc, tôi chỉ là hốt một thang thuốc thôi thì cái bình an vô sự, không có việc gì xảy ra. Nhớ cái chỗ này là đại chúng để ý nha, chỗ này mà Phật coi như là không định tội của một cái vị tỳ kheo nữa. Thì khi nói như vậy thì tiểu quân không ngăn mà cũng không nói lên một cái lời nào đồng ý hay là từ chối. Nhớ mà mình biết chắc rằng là tiểu quân trong tâm muốn chứ, muốn sao phi tan cái bào thai này, nhưng mà không nói ra, mà không có một cử chỉ nào hết. Nếu cái miệng mà hay là gật đầu thì cái đó định tội liền, hay là từ chối cũng không. Thì khi mà hốt một cái thang thuốc, cái vị thầy thuốc mới đem về trao cho vợ của đại quân, nói là đây cái món quà quý của tiểu quân trao đến cô cố gắng cô uống thì bình an vô sự. Thì cô này nghe lời uống thì cái bào thai đó mất. Khi mất thì bao nhiêu người họ tại sao nó cái thai mà giờ đã mất. Thì cái vợ của đại quân mới đổ tội cho tiểu quân, nó chính tác giả này là của tiểu quân, mà chính cái phá thai này cũng là của tiểu quân. Thì cái tin tỳ kheo tiểu quân phá thai đồn khắp hết mọi nơi. Khi tới tai Phật, Phật mới kêu tiểu quân lên và hàng tỳ kheo, Đức Phật mới hỏi. Tiểu quân cũng là trình bày thiệt, rồi Đức Phật mới hỏi là ông có gật đầu hoặc chẳng có từ chối hay không. Tiểu quân nói là con ngồi yên. Thì Phật rầy, không có tội được tiểu quân là cái người mà phá thai. Nhưng là hàng tỳ kheo đối với cái việc làm như vậy là không nên. Thế là chúng thấy cái việc mà kết tội chỉ là cho thất chi thôi, hay chớ đâu có kết về cái ý. Nên là cái này là để chúng ta lấy cái đó sau này để mà xử một cái việc gì đó, thì nên căn cứ vào trong này mà chúng ta xét. Thì khi mà ông đại quân về thì người vợ của đại quân là cái người mà không có tốt, nên là nói những cái lời mà làm cho cái người chồng của mình hay là hiềm khích và thù những người em đi. Cho nên cái đại quân rất là hận. Hận mới nói ra nè, hỏi tiểu quân bây giờ ở đâu? Nó tiểu quân đã đi xuất gia rồi. Thì ông anh mới nói là cái người xuất gia, cái bức tường tinh xá của Già Lam cũng không ngăn được cái người mà phạm tội như vậy. Thì mới là đại quân mới tìm cách để mà tới mà hại tiểu quân. Khi mà tìm cách như vậy thì đi vô tinh xá mới hỏi tìm một cái thời gian thì gặp, mới biết là em mình là tiểu quân đang ngồi trong đó đắp y là một vị tỳ kheo. Tại vì khi mà tỳ kheo thì nó hơi giống với nhau. Thì trong một cái chỗ đông như vậy mà được cái sự ưu đãi của có những bậc mà vua chúa, nên đại quân tìm cách là phải tìm người thợ săn để giết tiểu quân trả thù. Khi mà tìm ra ngoài gặp cái ông thợ săn, rồi mới hỏi là một ngày ông giết được bao nhiêu thú, được bao nhiêu tiền. Thì ông này đó là nói là có bữa có bữa không. Thì đại quân trả cái giá rất cao nên cái vị này nhận. Nhận để giết tiểu quân. Một thời gian thì cái người thợ săn này nghĩ rằng nếu mình nó giết tiểu quân thì cái tội cũng khó mà sống, giàu lấy được cái số tiền rất lớn của một người kia mướn. Bằng cách có thể là mình giết cái người mướn mình, nó dễ dàng cái sự sống của mình có tiền bạc nó hơn là cái tiểu quân này. Cái tiểu quân là một cái người mà xuất gia làm tỳ kheo mà mình giết như vậy khó, vua chúa không để mình sống được đâu, giàu tiền mình đã có. Thì sẵn cái suy nghĩ như vậy, cái mũi tên sẵn có thuốc độc xoay lại giết đại quân. Khi mà giết đại quân như vậy, đại quân trước khi chết mới hận, mới nghĩ rằng vậy là em mình biết trước mình nên là trả thù trước. Trước khi chết thì đại quân mới là có nguyện là bất cứ sanh về cái cõi nào cũng tìm cách được trả thù tiểu quân. Nguyện cái ác mà nó khởi lên như vậy vì sự sân hận nên đại quân trút hơi thở thành một cái con rắn độc. Rắn độc mới là nằm ở ngay cái kẹt cửa trong phòng của tiểu quân để chờ tiểu quân nửa đêm mà ra để mà cắn. Nhưng vô tình tiểu quân cái đêm đó thức dậy mở cửa ra thì kẹt con rắn nó chết. Con rắn nó chết rồi vì cái hận đó, sân hận như vậy trở lại thành con rắn nó nhỏ hơn nữa. Nha, cái này là ở không kẹt cửa, nó mở trên đầu cái cửa, mà cũng lần thứ hai coi như gọi là mở cửa ra con rắn cũng kẹt nó chết. Cái lần thứ hai, nên lần thứ ba này con rắn nó còn nhỏ hơn nữa. Thì giờ nó không nằm ngay đó, nhưng nằm ngay cái đôi dép của tiểu quân, chờ tiểu quân mà trên giường xuống coi như nó cắn. Thì vô tình tiểu quân xuống mang đôi dép đạp con rắn này chết lần thứ ba. Cái mặt nọc độc nó càng dữ dằn hơn, cái thân nó càng nhỏ hơn nữa. Ngày kỳ này nó ở trên cái sào y của tiểu quân. Khi mà tiểu quân thức dậy lấy y mặc vô thì con rắn này nó cắn. Cắn thì tiểu quân la lên, nó là con rắn gì nó nhỏ bằng móc đũa thôi, nhưng mà cái nọc độc của nó bây giờ rã rời hết. Mà lúc đó tiểu quân đã chứng qua la hán rồi. Thì ngài Xá Lợi Phất, ngài nghe, ngài mới chạy qua. Thì ngài thấy sắc mặt của tiểu quân nó bình thường, Xá Lợi Phất mới hỏi mà thấy như vậy mà tại sao nó la lên rồi như vậy. Thì tiểu quân mới nói rằng khi mình làm chủ được ở trong tứ đại đối với ngũ uẩn thì những cái đó là nó rất bình thường, không có gì mà thay đổi, đó là cái người mà ngộ a la hán. Thì tới đó thôi, việc nó còn dài. Ai dài khúc sau là liên quan đến nhiều kiếp trước mà hàng tỳ kheo hỏi Đức Phật. Thì tới đó là ngừng lại nha, để chúng ta học cái bài này cho đây. À, thì cái giới này bây giờ là phạm tướng nha, nói về cái phạm tướng của cái giới á, có mấy cái trường hợp coi như là phạm ba la di. À, cái thứ nhất về cái phạm tướng của ba la di á, thứ nhất là bản thể thì kheo chưa mất cũng giống như là hôm trước nha. Thứ hai là có tư niệm sát, tất nhiên có tâm giết á. Thứ ba, đối tượng là người thai và tạo thai. Thứ tư là thực hành tất cả các phương tiện. À, phương tiện là thân khẩu, và thân thì mới là kiếm dao mà đưa cho người vân vân. Thứ năm nữa là đúng đối tượng, giết đúng đối tượng nha. Thứ sáu là người kia mạng chung. Đó có là sáu cái trường hợp này coi như là đủ như vậy là phạm ba la di. Là nói cái giết đúng đối tượng nha, giết người nhưng mà đúng đối tượng, mà nếu không đối tượng coi như là không có phạm ba la di. Cái này nó khác hơn đó, cái này nó khác luật pháp thế gian nha. Thứ hai là thâu lăng giá. Thâu lăng giá là giết tám bộ quỷ thần hay là phi nhân hay là chư thiên, mà cái này là họ hiện ra hình người nha, hình người nhưng mà không phạm ba la di. Chứ không phải là giết chư thiên cái hình khác, hay phi nhân cái hình quỷ thần mà hiện ra nó có, là phi nhân có thể biến hóa được, hay là chư thiên có mà biến hóa thành người. Đó là cái thâu lăng giá. Còn cái độc kiết la là nếu mà loài người mà còn ngờ mà giết họ không chết, hay là mình giết mà không bị thương tích, mà không chết mà không bị thương tích là phạm độc kiết la. À, còn nếu mà không phạm đó là mình ngộ sát, mình giết mà giết không có cái tâm sát hại đó. Hay là trước khi Phật chế giới hay cuồng loạn sân hận hoặc là cuồng si đó, đó là không phạm. Thì giết mà không đúng đối tượng này là nó có những cái chuyện mà là có một cái tỳ kheo hay là đi khất thực, rồi có một cái dâm nữ kia nói giờ thầy là phá thai cho tôi đi, tôi cho thầy những cái thức ăn sớt bát cho. Chứ vị tỳ kheo kia nói là tôi không biết thuốc vậy, đưa cái bụng cho tôi đạp. Cái người kia mang thai á, thì coi đưa bụng đạp, đạp thì cái thai không chết mà bà mẹ chết, thầy thì phạm gì? Tại không đúng đối tượng. Nhớ trong luật có đề cập cái vấn đề này nhá. Nó tỳ kheo đạp cái thai như vậy thì cái thai không chết, bà mẹ chết, là phạm thâu lăng giá, không đúng đối tượng. Rồi có một cái tỳ kheo ni đi khất thực, rồi là cũng có dâm nữ kia yêu cầu tỳ kheo ni kia phá thai. Rồi tỳ kheo ni nói tôi cũng không biết thuốc, đưa cái bụng tôi cắn nha. Thì cắn, bà mẹ không chết mà cái thai chết, kết tội gì? Ba la di, có giết mà đúng đối tượng. Không đúng đối tượng này là không phạm ba la di. Cũng là có một cái con dê nó ngủ một cái góc kia, thì cái ông thợ, cái một vị tỳ kheo kia muốn giết, nhưng mà tối bữa đó con dê nó đổ chỗ mà có một người đó đến là bà ngủ đó, thì vị tỳ kheo này tưởng con dê mà xách dao nó giết, thì cái người đã chết mà con dê không chết, phạm gì? Không đúng đối tượng. Còn trường hợp mà không phạm này rất nhiều nha, rất nhiều trường hợp mà không phạm á, là có một cư sĩ kia mới cúng tiền, một tỳ kheo mới làm cái nhà tắm, rồi hàng tỳ kheo không có thợ nên cùng nhau đến làm, làm rồi mà chuyển gạch, là chuyển gạch lên trên mái nhà để mà cho những tỳ kheo kia nhầm cái cục gạch mà nó vỡ ra làm hai, nó bể rớt trúng đầu những tỳ kheo dưới đi, tỳ kheo dưới chết. Thì thưa với Đức Phật, Đức Phật nó không có cố ý thì không có tội, nhưng mà hàng tỳ kheo rất là cẩn thận, Đức Phật mới dạy hàng tỳ kheo là đối với cái người thế gian là một ngày, hàng tỳ kheo nên là một buổi. Những cái vật mà nó nặng, một người sức ở thế gian họ khuân, họ giác, thì tỳ kheo phải hai người. Đó là Phật mới dạy kỹ vậy. Còn liên quan đến một cái tỳ kheo mà nhảy lầu tự vẫn, hay có một tỳ kheo đứng ở trên nhảy xuống mà quên coi cái tỳ kheo ngồi dưới đất đây, nhảy xuống tự vẫn để mình chết, nhưng mà rốt cuộc rớt trên đầu tỳ kheo dưới chết, tỳ kheo này không chết. Ha, thì Đức Phật nói là tỳ kheo dưới chết thì không kết tội, không cố ý, nhưng mà đối với một cái tỳ kheo tự vẫn phạm gì? Rồi cái này sao? Ra trong cái chánh văn đó nha, là nếu tỳ kheo ni cố tự tay đoạn nhân mạng, chớ là tỳ kheo không có nói tự sát, nhớ nha, tự mình giết người kia chứ không phải tự giết mình. Cái văn là nói nè, nhược tỳ kheo ni cố tự thủ đoạn nhân mạng. Ai nhớ cái chỗ này? Mình giết tự mình giết mình là không, con không có, không có ba la gì. Mình giết người khác, tự tay mình cầm mà cầm dao mình giết người kia mới nói nổ sát. Hồi nãy thầy nói nổ sát á. Còn tự mình tự vẫn là thâu lăng giá, nhớ không? Thâu lăng giá đó là trong cái văn nó rõ đó. Thì cái tỳ kheo mà tự vẫn nhảy xuống là không phạm ba la di, mà phạm thâu lăng giá của ba la di. Đức Phật không cho mình tự sát. Trường hợp đó một tỳ kheo tự vẫn nè. Rồi là một tỳ kheo mà là một trong 17 vị tỳ kheo, thường thường có cái từ là lục quần tỳ kheo và thập thất quần tỳ kheo. Thập thất quần là tỳ kheo, là một 17 vị tỳ kheo đệ tử của ai? Có một Kiền Liên. Vì 17 vị này mà Đức Phật mới chế ra là tỳ kheo đúng 20 tuổi mới được thọ. Vậy có vị là 12 tuổi, có vị là lớn nhất là 17 tuổi. Vậy lúc mà Phật chưa chế là đúng 20 tuổi. Thì cái thập thất quần tỳ kheo này trong luật có liên quan rất nhiều. Thì trong 17 vị tỳ kheo này thọt lét nhau, có một vị chết. Mà cái nguyên nhân thọt lét là nó cũng nhiều cái việc mà nó là cái mấy ông nhỏ này ông chơi. Có một cái tỳ kheo mà xô ông cha, vô tình mà xô ông cha đi nhanh tới đặng kịp cái giờ thỏ trai trong tinh xá, lỡ ông cha ông dấp ông già đập đầu vô đá chết đi. Tại vì có cái ông này ông nghèo, hai cha con như vậy, rồi nghèo, rồi ông cha càng ngày càng già. Thành mới là rủ nhau hai cha con đi xuất gia. Thì đi xuất gia tới cái chỗ nào thì ông cha được ưu tiên hơn, tại người già làm khách mà được ưu tiên. Còn cái ông nhỏ này thì coi như phải là nhập chúng để làm những công việc. Thành công này ông cứ xử ông cha đi ở chỗ này được mấy bữa, rồi đi chỗ khác được mấy bữa, rồi bắt ông làm cực, ông có lượt biến ông làm. Thì mà ôm gói cái hai cha con đi hoài. Đi một hôm đi gần tới tinh xá, nghe đánh kiền chùy, đánh kiển để mà là thọ trai trưa. Thì nghe như vậy thì ông con này thúc ông cha thôi, đi mang y bát đi nhanh đi cha. Thì ông cha này mới là già lụm cụm, ông con đằng sau, ông muốn đi nhanh nhẹ như vậy, ông xô cái lưng ông cha cho nhẹ nhẹ, chúng ông cha là đi nhanh. Vô tình ông cha dấp đập đầu vô đá chết. Chết mang y bát, ông con vừa đi vừa khóc. Vào trong tinh xá gặp những hàng tỳ kheo mới hỏi ra, mới biết là ông cha này đã mất. Mất mới nói gì vô thường, sanh diệt như vậy có gì đâu. Khi mà tới tay Phật mới hỏi là ông lấy cái tâm gì mà ông xô cha ông như vậy. Thì đứa con mới nói là con không có với cái tâm mà muốn giết ông cha, mà muốn cho ông cha đi nhẹ, nó nhanh để cho mau kịp tới cái giờ mà thọ trai. Cho nên Đức Phật nói là ông không có tâm sát nên không có tội. Nhưng mà đối với hàng tỳ kheo, cái hành động đó rất là thô tháo, không nên như vậy. Thì Đức Phật nó chẳng những cái ông này ông giết cha trong đời này mà không có tội, không có bị tội, mà quá khứ ông giết cha nhiều lần, ông giết cha mà cũng không có tội nữa. Ha, thì hàng tỳ kheo thắc mắc muốn những cái quá khứ có những gì nhờ Đức Phật nói cho nghe. Ha, thì Đức Phật mới nói vào cái quá khứ có một thời, có một cái lần á, thì hai cha con này đi giặt áo mướn, giặt y mướn cho người ta. À, nên cái kỳ đại hội nên y rất là nhiều ở bờ suối. Thì ông cha giặt y như vậy, hai giặt áo giặt y như vậy, thì đứa con mỗi bữa mới đem cơm đến trưa cho ông cha ăn. Thì một hôm đứa con này mới đem cơm ra, là ông cha rất mệt, nên ông con mới kêu ông cha thôi, cha ngồi nghỉ chút xíu để con giặt thế cha. À, khi mà ông cha ngồi nghỉ dựa gốc cây thiêu thiêu mà ngủ vậy mệt, thì ông con này đang giặt thấy như con ruồi nó bu trên đầu sói của ông cha, nó bỏ giặt nó lại, nó tao có mặt ở đây mà mày còn hút máu cha tao vậy, nó đuổi hoài nó không chịu đi, nó bay lại nó lấy cây nó đập như con ruồi, đập trúng động cha chết. Thì trong luật có kể, trong cái bộ căn bản nó kể những cái chuyện này. Thì chư thiên mới là nói cái bài kệ, nói mấy cái người mà vô trí ngu si như vậy mà hành động như vậy thì coi như là làm sao người cha mà sống nổi. Thì đây những cái chuyện mà nó là trong cái bộ căn bản, rất nhiều chuyện mà đưa ra những cái giới này, riêng cái bộ căn bản thì nói rất nhiều trong đó. Thì những cái mà không phạm nhớ thì nó là cái mà cố ý mình giết mà phải đúng đối tượng, chứ nếu mà làm là không có đúng đối tượng cũng không có phạm ba la di. Nhớ đối với cái giới thinh văn á thì là đối tượng là người, tại vì người này là cái đối với cái sự thành Phật này, cái từ cái người mà lên thành Phật, chứ không có một cái chư thiên mà thành cái chuyển kiếp mà thành Phật liền, không có. Đại chúng nhớ thành thì cái mà lớn nhất để mà kết tội đây là nó người, cái cương vị của người, mà nó làm tỳ kheo chỉ là người mới làm tỳ kheo được, chứ cái loại mà phi nhân cũng không làm tỳ kheo được. Nếu ai muốn thành Phật trở lại cái đời này thì phải là từ cái kiếp làm người rồi mới là trở thành tỳ kheo, mà người còn đủ lục căn cách này cách khác, đó là cái việc thêm vào phần đó. Chứ cái chư thiên cũng không có là từ đó thành Phật cũng không được nha, hay là phi nhân, hay là cái loại mà biến hóa. Thành là nói là cái quan trọng nhất là người. Thành là thinh văn mới kết tạo về ba la di là phải là đoạn nhân mạng, chứ ngoài ra cái người thì không có cái gì mà lớn hơn trong này. Thành nói là cái điều mà quan trọng để mà kết giới trong này. Đó là liên quan đến cái giới là bữa nay chúng ta học về cái giới giết người. Mà cái giới này là dễ phạm không? Dễ à? Khó. Dễ phạm lắm nha. Nếu mình cầm dao mình giết người, cái đó là khó, đố mình khó. Nhưng mà cái gì? Cái phá thai, những cái việc mà nó cái thời này nha, đại chúng thấy rất là sợ, mà liên quan đến rất nhiều đối với cái người xuất gia. Thầy coi như là thầy nghe rất nhiều về cái ở ngoài mỏ than, mà đôi khi một vị tỳ kheo ni mình coi thường ba cái việc này, cái nhân quả, rồi mình coi cái việc này nó thường. Cái việc mà phá thai, hoặc giả là nếu mình không có học rồi vô tình rồi mình vì cái tình cổ quyến thuộc hay vì cái tình thân mà mình chỉ cách này cách khác, thì cái đó cái là nó cũng ngang cái vấn đề cái phạm cái giới này. Hay cho cái vấn đề mà nó là phá thai là nó rất nhiều. Nó rất nhiều có cái thời này trong này. Thì đại chúng nhớ cái đó. Trong giới Bồ Tát có nói là 4 tháng là một mùa, vì Ấn Độ có 3 mùa, còn ở Việt Nam mình thì có 4 mùa. Vậy khi tụng giới mình nói 3 tháng là một mùa hay là 4 tháng là một mùa? Thì cái này nếu mà nó thầy đề nghị là 3 tháng, cái này là tùy theo cái phong tục của mỗi địa phương. Thành là Đức Phật ở Ấn Độ thì nó 4 tháng là một mùa, Còn nếu mà bây giờ của mình ở đây nó 3 tháng là một mùa, mấy tháng đã qua thiếu một đêm, thừa một đêm vân vân, thì nó là 3 tháng được chứ không cần là 4 tháng. Tại vì Ấn Độ không có mùa thu, mà đôi khi trong cái luật trong sách nó để 4 tháng, mình đọc 4 tháng vậy đó, thật sự mình nên sửa lại 3 tháng. Cái này là cái người sao họ nêu ra để làm gì? À, để là mình khi mình nghe như vậy mình thấy cái thời gian sao nó quá mau vô thường. Mới nửa tháng trước rồi mình nghe là mới đầu tháng mùa xuân chẳng hạn, mà bây giờ nó đã nửa cái mùa xuân hay là cuối mùa xuân rồi, mình thấy nó vô thường, nó mau như vậy, là mình cảnh tỉnh. Hay là đọc lên đó là thị nhật chỉ quá mạng diệt tỳ giảm đó, nói là cái thời gian nó vô thường. Hay như mấy ngày trước là học cho bữa này, giờ này bên mình đã học nó liền như vậy, là mấy 1, 2, 3, 4 ngày mình thấy coi như là mới như chớp mắt thôi. Cái đó là mình đổ là được, không có ngại gì. Thường trong quận con có Bồ Tát chung mỗi tháng 2 kỳ như vậy, việc gỡ dục của một số vị trong quận ở các chùa có thể thực hiện pháp gỡ dục được không, hay chỉ những vị trong trú xứ đó thôi? Trung tăng Bồ Tát cho tăng và ni Bồ Tát cho ni. Thì cái nếu mà gỡ dục, tại vì chúng ta bây giờ là chưa có cái thành tín kỳ này, thì đề nghị với thành hội á, là mình kết thông giới. Tại bây giờ chúng ta giờ nó khó vậy, nó khó cái gỡ dục, cái ý nghĩa đại chúng nó ý nghĩa biết cái gỡ dục là chung một cái cương giới, nhớ nha, cùng một cái đại giới. Những cái tỳ kheo ni nào ở cùng một cương giới á, mà làm một cái tăng sự nào mà vắng phải gửi ý muốn mình đến trong tăng, thì cái yết ma của tăng nó được thành tựu. Mà giờ về cái Bồ Tát của quận đây mình chưa, trong cái thành phố mình chưa có rõ ràng, tại vì chùa nào có cương giới riêng đại chúng này. Tại đây làm theo cái hành chánh thì nó không có nhất quán, mà nó không có trúng ở trong luật. Nhớ nó gửi dục làm hàng tỳ kheo ni ở cùng một cương giới của đại giới, chứ trong luật có cho phép vậy. Là nói nếu mà tỳ kheo ni thì trong vòng một cái câu lô xá là bao nhiêu, một cây số 8, còn tỳ kheo có thể là 36 cây số ngang dọc hay là 18 cây số. Đó là hai cách đó. Thì cái đó là một cái giới nó thông, hoặc giả là một cương giới của đại giới. Còn giờ là mình ở trong này là chùa nào cũng có cương giới riêng hết á. Còn nếu mà nó chùa này là trong quận á, Bồ Tát chung như vậy thì có cách. Bây giờ là trong chúng đề nghị đi. Đề nghị là kết cương giới thông, hoặc giả là giải những cái cương giới ở trong quận, các chùa kết chung một cái cương giới, rồi kết một cái chỗ nào đó làm cái giới trường. Thì tất cả là những người xung quanh trong quận đó đến cái chỗ đó kiết giới thôi, là Bồ Tát hay là tự tứ an cư thôi, trong cái cương giới đó nó rộng hơn. Còn giờ là cái cương giới mình chưa giải, mỗi chùa có cương giới riêng mà chưa giải, tại là đứng nặng trên phương diện hành chánh để mà nói. Trong quận thì có Bồ Tát là tập trung là một chỗ Bồ Tát, mà giờ cương giới mình có làm sao bây giờ là gỡ dục. Ý nghĩa gỡ dục là mình phải là giải hết những cái giới mà của các chùa thành một cái cương giới rộng. Là nếu tỳ kheo ni là một cây số 8, nếu tỳ kheo là 36 cây số. Nếu được vậy thì nó trúng luật á. Còn giờ chưa giải, đây chúng chưa giải mà, phải không? Chùa nào cũng kết nguyên như vậy. Ở trên hành chánh thì cứ nói là tập trung cái chùa đó để Bồ Tát thôi. Thì cái đó nếu như vậy thì chưa trúng luật. Nếu mà chúng ta mà nói là gỡ dục như vậy thì còn trong cương giới rồi sao gỡ dục? Nó không trúng. Nha, thành nếu mà làm được thì giải tất cả những cái giới của các chùa để mình kết thông một cái giới. Đó là nó hợp hơn. Thành bài thầy nói vấn đề mà tùng hạ nó không có trúng nha, không trúng tùng hạ. Mà kết cái giới thông thôi, cái giới thông chùa này đến chùa khác, quận này đến quận khác cũng được, hay là trong quận của mình. Chứ giờ đại chúng chùa chưa giải cái cương giới của đại giới của các chùa, mà giải như vậy phải kết một cái giới thông xung quanh cái đại giới của một quận, cái ranh giới của một quận nè, thì vậy nó mới trúng luật, chứ không thôi nó không trúng nè. Nó thành bây giờ nó gỡ dục thì cũng khó, nó khó mà nói cho trúng luật. Thế là nếu mà nói đứng trên phương diện hành chánh để nói, để có nói vậy thôi, nó cái cô đó bữa đó mắc bận, hay mắc bận gì đó không đi được gỡ dục. Nhưng mà nó thì nói trên cái phương diện sợ là mình Bồ Tát ở một chỗ như vậy mình không có đi mà nghĩ hoài thì sợ là bị rầy, rồi nó gỡ dục thì gỡ dục sử dụng nó không trúng. Hay là chúng nhớ nói mà nó thì nó gỡ dục được thì cái đó nó không trúng trong luật. Khi nào cùng một cương giới, còn giờ cương giới đã khác nhau quá nhiều, mỗi chùa có mỗi cương giới riêng, thì mới gỡ dục như vậy nó không trúng vô đâu, không có ăn vào trong luật nào hết đó. Thành chúng ta nói vậy nó không trúng. Giờ đại chúng hiểu vụ đó chưa? Nó gỡ dục là mình nói, cũng nói là nói để thông cho nó suông cái vấn đề mà ta không trách vậy thôi. Chứ nói về cái cương diện luật thì nó không trúng, tại vì cái cùng một cương giới đâu mà trúng gỡ dục. Thì mình mà nói cho nó trúng luật một chút. Hay là chúng có gì để hỏi không? Thôi là nghỉ ha.
Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ phiền não vô thần thầy nguyện đoạn pháp mong vô lượng thầy nguyện học phần vô thượng thầy.